Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong công vụ đoạn 28 từ câu 1 cho đến câu 10. Xin hỏi quý vị là bao nhiêu người trong quý vị tại đây đi vượt biên? Một số người. Bao nhiêu người trong quý vị tại đây đi vượt biên bằng đường biển? Cũng có một số người. Bao nhiêu người trong quý vị tại đây đến đảo hay là đến một quốc gia nào đó mà được người ta giúp đỡ tận tình, nhiệt tình giúp cho quý vị? Bao nhiêu người? Một số người. Năm 79, tôi đi vượt biên từ Đà Nẵng, tàu chạy 4 ngày 4 đêm đến Hồng Kông. Đến Hồng Kông thì chưa vào trong đất liền thì tàu cảnh sát của Hồng Kông chặn giữ lại hết. Và tại đây thì tàu cảnh sát của Hồng Kông được Liên Hiệp Quốc cũng như sự liên hệ giữa những quốc gia với nhau làm việc, thì họ giữ lại và giúp đỡ tàu của chúng tôi và nhiều tàu vượt biên khác rất là tận tình. Họ cung cấp đồ ăn, thức uống, vân vân, tất cả những cái đồ cần dùng. Khúc Kinh Thánh của chúng ta buổi sáng hôm nay có vài điểm giống như là một chuyến vượt biên của nhiều người trong quý vị. Tàu của Phaolô đi được 14 ngày. Ở giữa biển, gió bão. Trong phần trước chúng ta thấy rằng không thấy mặt trời, không thấy mặt trăng nào cả. Và gió bão nhiều thì thủy thủ trên tàu làm gì? Họ phải quăng bước hành lý hàng hóa xuống biển để mà cho tàu nhẹ khỏi chìm. 276 người trên tàu vất vả và họ được gió bão tấp con tàu vào một cái đảo tên là Mang Tơ. Và tất cả những người trên tàu đều được bình yên. Không một người nào gọi là mất mạng hay là chết. Bởi vì như lời nói trước của một thiên sứ với Phaolô là tất cả sẽ được an toàn. Nhưng mà thưa quý vị, chắc chắn rằng chịu gió bão tàu và nó lắc 14 ngày á thì rất là mệt. Và nếu mà nói như bình thường mà tàu mà nó lắc 14 ngày thì trong người của chúng ta cũng không còn cái gì nữa hết. Ra hết. Và bây giờ họ được đặt chân lên trên đất liền thì chắc chắn họ rất là vui mừng, phải không quý vị? Chúng ta thấy đường lối của Chúa, chương trình của Chúa nó khác hay là nó cao hơn đường lối và chương trình của con người của chúng ta. Chúa muốn Phaolô đến tại Roma để có cơ hội nói về phúc âm tin lành với lại hoàng đế Caesar tại đó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị là người mà đưa Phaolô đến La Mã, đến Roma, thì quý vị sẽ đưa đi bằng cách nào? Chắc chúng ta mua cho Phaolô một cái vé tàu đi một cái cruise, phải không quý vị? Rồi đến nơi thì chúng ta sắp xếp cho Phaolô ở một cái hotel nào đó, nghỉ ngơi. Rồi một vài ngày thì đưa vào hoàng đế để mà gặp Caesar. Nhưng không, chương trình của Chúa cho Phaolô đi khác hẳn như điều mà chúng ta suy nghĩ và tưởng tượng. Chúa cho Phaolô trải qua nhiều gian nan trên tàu vì bão táp. Tàu sắp bị chìm, nhưng tàu lại không chạy thẳng đến Roma, nhưng mà lại tấp vào một cái hòn đảo giữa biển mênh mông. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của phần kinh thánh này. Thế nào Phaolô được dân địa phương tiếp đãi? Thế nào ông bị rắn cắn? Thế nào dân tại đây tin Phaolô là một vị thần? thể nào quyền năng của Chúa chữa bệnh cho những người tại đảo? Trước tiên hết, chúng ta học về bản chất tự nhiên của con người. Bản chất tự nhiên của con người. Như khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong câu 1, thì bây giờ tàu tấp vào một cái đảo tên là Măng Tơ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta xem trong cái bản đồ ở phía sau của tờ chương trình, thì cái đảo này nằm phía nam của Ý Đại Lợi. Và nếu mà chúng ta thấy mà Malta đó, nếu mà chạy thẳng lên trên Rome, tức là Roma ở phía trên đó, nếu mà chạy thẳng lên đó là khoảng cỡ 425 miles. Cái đảo này có chiều dài là 18 miles và chiều ngang là 8 miles. Hiện bây giờ trên đảo này có khoảng cỡ 500.000 người sinh sống tại đây. Và trên tàu của Phaolô thì tất cả là bao nhiêu người, như chúng ta đã học vừa rồi thưa quý vị? Tất cả là 276 người. Và trong câu 2 thì nói là thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có. Thưa quý vị, nếu mà quý vị giỏi tiếng Việt, chúng ta hiểu cái chữ thổ nhân là sao thưa quý vị? Người trên đảo. Dạ vâng. Hay là người bản xứ. Nhưng mà cái thổ nhân mà người Hy Lạp lúc bây giờ dùng đó, họ nói thổ nhân là cái người không phải là người Hy Lạp, hay là cái người mà chưa phải là người văn minh. Đối với người Hy Lạp, họ chỉ cho họ là những người mà văn minh mà thôi, còn những dân khác là những người mà thổ nhân, hay là những người mà mình gọi là mọi rợ đó. Như vậy, đối với họ, họ suy nghĩ như vậy. Họ chỉ cho họ là những người tiến bộ mà thôi. Nhưng mà điều chúng ta thấy tại đây là thế nào mà dân ngoại là những người mà chưa biết Chúa, những người ở trong sa ngã của tội lỗi, những người ở trong tối tăm, mà họ có thể bày tỏ một cái lòng tử tế tiếp đãi những người lạ trong chiếc tàu có Phaolô như vậy được. Và đương nhiên, tiếp đãi tử tế thì làm điều gì? Những người trên tàu của Phaolô cần những gì? Quý vị nghĩ là họ cần cái gì bây giờ nhất? Đồ ăn, nước uống, gì nữa? Chỗ ở ấm áp. Dạ vâng, đúng rồi. Quý vị đi vượt biên cũng vậy. Cái điều mà cần nhất khi chúng ta đi vượt biên, mà nếu chúng ta, quý vị mà thấy tàu khác hay là tới nơi mà chúng ta cần là gì? Đồ ăn và đồ uống trước hết, phải không quý vị? Nhưng mà những người mà trên đảo tại đây đó, bây giờ thì 500.000 người, nhưng mà chắc có lẽ lúc đó thì ít hơn. Mà giúp cho không phải là 5 người, 7 người, nhưng mà giúp cho bao nhiêu? 276 người. Rất là đông, phải không quý vị? Trở lại với những người thổ dân không tin kính này, họ có lòng rộng lượng, tử tế tiếp đón những người trên tàu của Phaolô. Nhưng mà chúng ta xem trong Kinh Thánh, thì có phải rằng Kinh Thánh nói rằng con người hoàn toàn bị bại hoại không? Có phải Kinh Thánh nói là những người không tin là ích kỷ riêng cho chính mình, chỉ tìm lợi riêng cho mình không? Có phải Kinh Thánh nói rằng ý chỉ của họ, lòng của họ chỉ hướng về những điều ác không? Có phải là họ là những người như những người trong bộ lạc, thấy dân khác đến là chờ để mà giết hay là để ăn thịt, như là con rắn lục hay là không? Làm sao thổ dân là có thể sinh ra những cái bông trái hay cái lòng tốt như vậy được? Chúng ta thấy bản chất của con người là tội lỗi và gian ác. Nhưng mà không có nghĩa lòng con người ham muốn làm những điều ác. Như ngày nay thưa quý vị, nhiều người không tin Chúa, họ vẫn làm những điều thiện, điều tốt. Nhưng mà cái điều tại đây cho chúng ta thấy rằng có bàn tay quyền năng của Chúa giữ con người lại. Người không có Chúa họ vẫn có cái lương tâm để nhận biết điều nào là điều tốt và điều nào là điều sai, điều nào là điều đúng. Người không có Chúa đương nhiên không làm những điều tốt để mà vinh hiển danh Chúa hay là làm sáng danh Chúa. Họ không làm những điều thiện để mà vinh hiển danh của Ngài như những người tin Chúa cần phải làm. Chúa vẫn ban cho con người có cái lương tâm tốt. Điểm chúng ta sang thứ hai tại đây là cái bản chất tự nhiên của con người thay đổi trong lòng của họ từ câu 3 cho đến câu 6. Xin hỏi quý vị tại đây có bao giờ quý vị có người nào bị rắn cắn chưa? Khi tôi còn nhỏ thì rất là nghịch ngợm. Nhà tôi gần ruộng cho nên thỉnh thoảng thì có rắn. Và khi mà tôi bắt rắn á, thì cầm cái đuôi của nó ăn rắn, rồi quay vòng 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 như vậy cho nó chết. Bởi vì sao? Cái lý do là tôi nghe người ta nói mà không biết thật hay là đúng, mà khi mà mình bắt con rắn, mình cầm cái đầu của nó, mình vuốt dài một cái thì xương sống nó bị gãy, nó chết. Tôi nghe nói như vậy mà tôi không biết thật hay không. Và tôi không có dám cầm cái đầu, cho nên tôi cầm cái đuôi tôi quay cho nó thẳng ra. Mà cũng may là những con rắn mà tôi bắt chơi đó là những con rắn gọi là rắn hiền. Chứ gặp rắn độc thì chắc là rằng mất mạng từ lâu rồi. Hay là đã về với Chúa từ bao nhiêu năm trước. Khi quý vị mà tấn công con rắn á, hay là dồn nó vô một cái góc á, thì con rắn thường làm gì thưa quý vị? Nó cuộn tròn lại. Và hay là quý vị thấy mà những con chó mà nó sủa hay là nó muốn cắn con rắn á, thì con rắn thường thường nó khoanh tròn lại và nó đưa cái đầu cao lên. Và nếu mà nó chờ cơ hội được là nó phóng ra nó cắn liền, phải không quý vị? Một số nơi người ta tin bị rắn cắn là một hình phạt cho những người làm điều ác, hay là một điều gì không may mắn xảy ra cho một người nào đó, hay là không, họ nói rằng công bằng là như vậy bởi vì người ta làm điều ác. Chúng ta thấy như vậy có phải thật không? Nhiều người, ngay cả nhiều người cho việc mà xảy ra như là sóng thần tại Thái Lan trước đây, vì tội ác của người Thái Lan đổi nam ra nữ, đổi nữ ra nam, hay là cái vụ mà 911 tại đây là tội lỗi của Hoa Kỳ nhiều quá cho nên Chúa hình phạt, có phải như vậy không? Vấn đề này không hoàn toàn đúng, nhưng mà điều chúng ta biết là điều gì mà Chúa cho xảy ra thì xảy ra, và điều gì Chúa không cho xảy ra thì không thể xảy ra. Và chúng ta có thể nói vì Phao-lô, không thể nói là vì Phao-lô làm điều gì ác, nhưng mà hay là không vâng lời Chúa mà Chúa cho xảy ra như vậy. Thổ dân tại Măng Tơ này tưởng Phao-lô là người ác, là cái người mà giết người, cho nên theo công bằng thì đáng lẽ là bị bão, bị chìm tàu rồi, nhưng mà không chết. Bây giờ vào trong đảo lại gặp con rắn quấn trên tay, mà lại là rắn lục. Quý vị biết rắn lục chứ hả? Tại sao là người ta gọi là rắn lục? Nó màu xanh. Mà rắn lục thường ở đâu? Ở trên cây. Và rắn lục tôi được biết thì nó nhỏ, chứ nó không có phải lớn. Thì rắn lục là một trong những loài mà rắn độc, mà cắn thì có thể chết trong chốc lát nếu mà không chữa kịp. Chúng ta thấy có những hình phạt mà Chúa phạt ngay lập tức thưa quý vị, nhưng mà có những hình phạt Chúa để cho đến ngày cuối cùng. Có những hình phạt mà Chúa nói như là trong A-mốt đoạn 9 câu 5 nói rằng dù họ đào đất chui xuống âm phủ, tay ta cũng sẽ lôi họ lên. Dù họ trèo lên trên trời, ta cũng sẽ kéo họ xuống. dù họ ẩn mình dưới đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn biển cắn họ tại đó. Nhưng mà Thánh Augustine, ông nói như thế này: Chúa xét và phạt tội ác trong đời này để chúng ta thấy Ngài đang cai trị trong thế gian. Nhưng Ngài không phạt tất cả tội lỗi trong đời này để cho chúng ta biết rằng sẽ có một ngày phán xét lớn cuối cùng sẽ xảy ra. Sau khi thổ dân thấy Phaolô rảy con rắn vào trong lửa, thì họ tưởng Phaolô như thế nào? Tưởng bị cắn sưng rồi ngã đùng ra chết, phải không quý vị? Nhưng mà không thấy gì hết. Bây giờ họ làm gì? Họ đổi ý. Chắc ông này là ông thằng ông gì đó, cho nên bão táp dư biển cũng không chết, mà bây giờ rắn lục cắn cũng không chết luôn. Như vậy là ông phải là thứ dữ rồi, thằng rồi. Như chúng ta đọc trước đây trong công vụ đoạn 14, khi Phaolô và Barnabas chữa lành cho một người què từ nhỏ, thì dân trong làng thấy một cái phép lạ mà họ chưa từng thấy, thì họ tôn Phaolô và Barnabas là thằng Mercure và UBT, và họ đem bò tới để mà cúng cho Phaolô và Barnabas. Nhưng mà Barnabas và Phaolô nói: không phải, chúng tôi chỉ là người. Thì sau đó vài tiếng thì họ làm gì? Họ tìm cách họ ném đá Phaolô và Barnabas là cái người mà họ đã tôn là thằng trước đó. Thưa Hội Thánh, dân tại đảo này chỉ thấy Phaolô và con rắn, nhưng mà họ không thấy được quyền năng của Chúa Giêsu đang ở trong Phaolô, và chính Ngài đã bảo vệ cho Phaolô khỏi bị rắn độc. Có thể chúng ta nói những người tại đảo này là những người mê tín dị đoan hay là khùng điên đi nữa, Phaolô được bảo vệ khỏi bị sưng, không bị ngã xuống chết, thì họ lại tôn sùng Phaolô là một vị thần. Nhưng mà người không có Chúa là vậy. Và ngày nay bao nhiêu người cũng làm những đồ vật bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng kim loại, rồi làm một cái lễ cúng lên, và những cái vật đó trở thành những cái thần tượng, và họ sẵn sàng quỳ xuống thờ lại những cái thần tượng đó. Thưa quý vị, chỉ có trong ánh sáng, chỉ có trong lời của Chúa thì con người mới thấy điều họ làm là ở trong tối tăm và chưa được hiểu biết. Chúng ta sang điểm thứ ba là cái điều cần nhắc cho con người. Lòng rộng rãi của những người tại đảo Măng Tơ tiếp tục với lại Búp Liêu là người tù trưởng. Họ đã giúp đỡ cho những người trên tàu của Phaolô, 276 người, trong vòng 3 ngày. Tại đây thì phúc âm tin lành được rao giảng qua sự chữa bệnh cho cha của Búp Liêu mà Phaolô đã cầu nguyện và đặt tay lên. Thưa quý vị, đương nhiên chúng ta biết việc chữa lành bệnh là điều đến từ Chúa Giêsu, như là điều mà Ngài ban cho các môn đồ đầu tiên. Chúa ban cho các môn đồ đầu tiên quyền phép để chữa bệnh, như là một cái nền tảng bắt đầu của thời Tân Ước. Như tại Anh Quốc, khi một vua lên và một nữ hoàng lên nhậm chức, thì dân cũng được nhà vua tặng quà, nhưng mà không phải lúc nào dân cũng được nhận. Chúa Giêsu sai các môn đệ đầu tiên đi ra với quyền năng để chữa bệnh và những cái quyền năng khác, và các quyền năng này chấm dứt sau thời kỳ của các sứ đồ. Ngày nay chúng ta vẫn tin Chúa chữa bệnh, Chúa có quyền làm tất cả những điều này, nhưng mà Chúa không ban cho một người nào gọi là có cái ơn chữa bệnh để rồi đến đặt tay cho người nào thì người đó hết bệnh. Hay là chúng ta cũng không thấy Chúa tiếp tục ban ơn cho cái người nào nói tiên tri hay là nói tiếng lạ nữa. Bởi vì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 thì nói rằng tất cả những điều này đã chấm dứt. Như vậy thì quý vị thấy, ô những người mà chữa bệnh trên tivi đó thì sao? Chúng ta thấy họ cũng cầu nguyện chữa bệnh và nhiều người được chữa lành. Điều chúng ta có thể nói là chúng ta cẩn thận về việc của họ làm. Bởi vì chính tôi đã thấy, đã nghe những người chữa bệnh và những người được chữa bệnh, họ làm chứng là họ được lành, được khỏi. Nhưng mà vài tháng sau đó, họ chết vì căn bệnh đó. Nhiều người trên đảo đến cùng Phaolô và được Chúa chữa lành. Chúa là đấng có quyền năng để cứu chúng ta. Và chúng ta được sạch tất cả mọi tội lỗi, mọi xấu xa, mọi đau buồn. Và Chúa là đấng lau tất cả nước mắt cho chúng ta. Cho nên trong Thi Thiên đoạn 103, tác giả Thi Thiên nhắc lại cho chúng ta rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đổi cho ngươi. Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của thế gian. Và Ngài kêu gọi mọi người, mọi nơi đến với Ngài để trở thành một dân cho Ngài. Và Chúa cũng kêu gọi những người ở Cù Lao, ở nơi đảo đến với Ngài nữa. Và trong Thi Thiên đoạn 97 cũng nói rằng: Đức Giê-hô-va cai trị đất, hãy mừng rỡ, các Cù Lao vô số khá vui vẻ. Thưa quý vị, đáng ngợi khen Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và nhiều người. Ngài cũng là đấng, là người bạn thân với mỗi chúng ta, đi bên cạnh chúng ta, luôn luôn nâng đỡ, khích lệ, an ủi mỗi đời sống của mỗi quý vị. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta bước đi với Ngài, trung tín với Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng thầy bị cùng Ngài.